Lời kết.
Những người bạn ấy của tôi, những người cùng đi với tôi trên con tàu lớp học đó, bây giờ đang làm gì?
Akira Takahashi.
Takahashi, cậu học sinh được tất cả các giải thưởng trong ngày hội thể thao không lớn hơn tí nào, nhưng được vinh dự vào học một trường trung học ở Nhật nổi tiếng về đội bóng bầu dục. Cậu ta lên học tiếp ở trường Đại học Minh Trị và được cấp bằng kỹ sư điện tử. Bây giờ, anh phụ trách nhân sự, một công ty điện tử lớn gần hồ Hamana, miền Trung Nhật Bản. Anh điều hòa nhân lực, nghe ngóng các ý kiến và giải quyết các vướng mắc. Vì bản thân chịu thiệt thòi nhiều, anh rất hiểu các vấn đề của người khác. Tính tình vui vẻ và cách sống dễ gần gũi của anh hẳn đã giúp đỡ anh rất nhiều. Là một chuyên gia kỹ thuật, anh cũng tham gia đào tạo thanh niên sử dụng các máy móc lớn, có mạch thích hợp. Tôi đã đến Hamamatsu để thăm Takahashi cùng vợ anh, một người phụ nữ hiền hậu, hết mực hiểu chồng, và đã nghe nói về Tomoe đến mức chị tưởng như chính mình cũng học tại đó. Chị cam đoan với tôi rằng Takahashi không hề có mặc cảm gì về hình dáng bé nhỏ của mình. Tôi chắc chắn chị có lý. Mặc cảm, nếu có, sẽ làm cho sinh hoạt của anh rất khó khăn tại các trường trung học và đại học nổi tiếng mà anh đã theo học, và khó tạo được cho anh điều kiện làm việc như hiện nay trong phòng nhân sự. Tả lại ngày đầu tiên khi đến Tomoe, Takahashi nói là anh ta cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi thấy nhiều người khác cũng có những hạn chế về thể chất như mình. Từ lúc đó, anh không còn bị day dứt, dằn vặt nữa, và việc đi học thích thú đến mức không hề bao giờ anh muốn ở nhà. Anh nói với tôi, ban đầu anh rất ngượng khi bơi trần truồng ở ngoài ao, nhưng lúc anh cởi quần áo từng thứ một, thì anh cũng chút bỏ dần dần sự e thẹn, ngượng ngùng của mình. Thậm chí, anh tự tin đến mức không ngại đứng trước các bạn khác để phát biểu vào lúc ăn trưa. Anh kể cho tôi nghe, ông Kobayashi đã khuyến khích anh nhảy qua những ngựa gỗ cao hơn mình, luôn luôn làm anh tin rằng có thể nhảy qua được. Tuy nhiên, bây giờ anh có ngờ rằng, có lẽ, ông Kobayashi đã đỡ anh nhảy qua những con ngựa gỗ. Nhưng mãi đến phút cuối cùng, anh vẫn tin rằng tất cả là do công lao của anh cả. Ông Kobayashi đã truyền cho anh niềm tin, khiến anh hiểu được niềm vui không gì tả nổi của sự thành công. Hễ khi anh cố giấu mình ở phía sau, là thầy hiệu trưởng lại tìm cách đưa anh ra phía trước để anh phải phát huy một thái độ tích cực đối với cuộc sống, dù muốn hay không muốn. Anh vẫn còn nhớ sự phấn khởi khi giành được tất cả những phần thưởng ấy. Đôi mắt anh sáng lên và có ý thức hơn bao giờ hết. Anh nhớ lại những ngày sống hạnh phúc ở Tomoe. Một hoàn cảnh gia đình tốt hẳn đã đóng góp nhiều để Takahashi phát triển thành một con người tốt như thế. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, ông Kobayashi đã có một cách nhìn rất xa, rất rộng khi đối xử với chúng tôi. Cũng như ông thường nói với tôi, em biết đấy, em thật là một cô bé ngoan. Sự động viên của ông đối với Takahashi, em có thể làm được việc ấy, là một nhân tố quyết định sự hình thành cuộc đời của bạn ấy. Khi tôi rời Hamamatsu, Takahashi có nói với tôi một điều mà tôi đã quên khuấy đi mất. Anh bảo là khi đi học ở Tomoe, anh thường bị các học sinh trường khác bắt nạt, chòng ghẹo và đến trường với mặt mũi ỉu xìu xìu. Ngay lập tức, tôi đã hỏi anh xem bọn trẻ nào đã trêu anh, và thế là vụt một cái, tôi đã chạy ra khỏi trường. Một lúc sau tôi lại chạy về, cam đoan với anh là mọi việc sẽ đâu vào đấy, từ nay sẽ không đứa nào dám trêu anh nữa. Lúc chúng tôi chia tay, anh nói, lúc ấy, bạn làm tôi rất phấn khởi. Ấy thế mà tôi đã quên mất. Cảm ơn bạn, Takahashi. Mi-i-o-chan hay là Mi-i-o-kanako? Mi-i-o-chan, con gái thứ hai của ông Kobayashi, tốt nghiệp khoa giáo dục trường cao đẳng âm nhạc Kunitachi và bây giờ dạy nhạc ở trường tiểu học thuộc trường cao đẳng. Cũng như cha, chị thích dạy các học sinh nhỏ. Từ khi chị mới lên 3 tuổi, ông Kobayashi đã quan sát thấy Mi-i-o-chan đi và chuyển động thân thể theo nhịp âm nhạc, cũng như khi học nói, và điều này giúp ông nhiều trong việc dạy bảo học sinh. Sako Matsuyama, bây giờ là bà Saito. Hôm tôi đến Tomoe, thì Sako-chan, cô gái có đôi mắt to, mặc cái áo ngoài có thêu con thỏ, vào học một trường mà dạo đó nữ sinh rất khó vào học. Bây giờ là trường trung học Mita. Sau đó, chị theo học khoa Anh tại trường Đại học Phụ nữ Cơ Đốc giáo, và hiện nay vẫn công tác tại đấy. Chị phát huy tốt những kinh nghiệm mà chị đã thu nhận được ở Tomoe trong các trại hè của trường này. Chị xây dựng gia đình với một người mà chị gặp khi họ leo núi Hotaka ở trong dãy núi cao của Nhật Bản. Họ đặt tên cho con trai là Iasutaka, hai âm sau của tên là để kỷ niệm tên núi, nơi hai người gặp nhau. Tagi Iyamanuchi, Taichan, người nói là sẽ không lấy tôi, đã trở thành một nhà vật lý nổi tiếng của Nhật. Anh sống ở Mỹ, một ví dụ về hiện tượng chảy máu chất xám. Anh tốt nghiệp bộ môn vật lý trường Đại học Sư phạm Tokyo. Sau khi đỗ thạc sĩ khoa học, anh sang Mỹ, theo học bổng trao đổi ở Fulbright, và 5 năm sau nhận học vị tiến sĩ tại Đại học Rochester. Anh ở lại trường, tiến hành nghiên cứu về vật lý thực nghiệm năng lượng cao. Hiện nay, anh công tác tại phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi ở bang Illinois, là phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới, ở cương vị phó giám đốc. Đó là một phòng thí nghiệm nghiên cứu gồm những người giỏi nhất của 53 trường đại học Mỹ, và là một tổ chức khổng lồ với 145 nhà vật lý và 1.400 cán bộ kỹ thuật. Qua đó, các bạn thấy Taichan là một bậc kỳ tài như thế nào. Phòng thí nghiệm đã được cả thế giới chú ý, vì ở đấy, người ta tạo được một tia năng lượng cao 500 tỷ electrovolt. Gần đây, Taichan với sự cộng tác của một giáo sư ở Đại học Columbia đã tìm ra một cái gì đó gọi là Upsilin. Tôi chắc chắn Taichan rồi sẽ được giải thưởng Nobel. Taichan lấy một cô gái có tài, tốt nghiệp loại ưu về toán ở trường Đại học Rochester. Với đầu óc như vậy, Taichan chắc chắn sẽ đi xa, bất kể anh đã học ở trường tiểu học nào. Nhưng tôi nghĩ rằng, cái phương pháp ở trường Tomoe để học sinh học các bộ môn theo một trật tự các em thích, có lẽ đã đóng góp vào việc phát triển tài năng của anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi không thể nhớ anh đã làm gì trong giờ học, ngoài những công việc bận bịu với những đèn cồn, bình và ống nghiệm, hay với các cuốn sách có vẻ rất khó hiểu về khoa học và vật lý. Kunio, oe, oe, cậu học sinh kéo bím nuôi sam của tôi, bây giờ là một chuyên gia hạng nhất của Nhật Bản về phong lan viễn đông, một củ giá trị có đến hàng vạn đô la. Lĩnh vực công tác của anh là một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt. Ở đâu người ta cũng cần oe, và anh đã đi khắp nước Nhật. Cũng thật khó khăn lắm tôi mới túm được anh qua điện thoại, và đã nói với anh mấy câu chớp nhoáng. Sau Tomoe anh học chừng nào?
Tôi không đi đâu cả.
Anh không đi đâu cả à? Anh chỉ học ở Tomoe thôi à?
Đúng thế.
Trời ơi, thế thậm chí anh cũng không học qua trung học nữa sao?
Có chứ, tôi có học một vài tháng ở trường trung học Oita, thế rồi đi sơ tán ở Kusu.
Nhưng không học hết cấp trung học bắt buộc.
Đúng. Tôi không học hết.
Tôi nghĩ, trời ơi, sao cậu ta lại thảnh thơi thoải mái thế nhỉ? Trước chiến tranh, cha Oe có một trại ươm cây rất lớn, bao quanh suốt cả một vùng gọi là Tororoki ở tây nam Tokyo, nhưng sau đó đã bị bom phá hủy hết cả. Bản chất thanh thản của Oe được thể hiện rất rõ trong phần còn lại của cuộc nói chuyện khi anh chuyển hướng câu chuyện. Bạn có biết hoa gì thơm nhất không? Theo ý tôi, hoa phong lan xuân Trung Quốc, thơm nhất, không hương thơm nào sánh kịp nó đâu.
Thế nó có đắt lắm không?
Có thứ đắt, có thứ rẻ.
Trông nó thế nào?
Ồ, trông nó không rực rỡ lắm, hơi kín đáo là đằng khác, nhưng đấy lại chính là vẻ đẹp của nó.
Anh chẳng thay đổi gì, nghe giọng nói thoải mái của E, tôi nghĩ, không tốt nghiệp phổ thông trung học, chẳng sao cả. Anh ta cứ làm việc
và thật sự tin tưởng vào bản thân mình. Thực tế đó đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.
Kazuo Amadera.
Amadera yêu quý loài vật, muốn trở thành bác sĩ thú y và đã có một trang trại. Không may, cha anh chết bất ngờ và anh phải đổi hẳn hướng đi của cuộc đời, thôi học trường thú y và chăn nuôi, đại học Nihon và làm việc tại bệnh viện Keio. Hiện nay, anh công tác tại bệnh viện trung ương của lực lượng tự vệ, phụ trách khám lâm sàng.
Aiko Saiso,
bây giờ là bà Tanaka. Aiko Saiso, người có người ông họ, là đô đốc hải quân Togo, chuyển đến Tomoe từ trường tiểu học thuộc Aoyama Gakuyu. Tôi vẫn thường nghĩ về chị trong những ngày đó như một thiếu nữ hết sức điềm tĩnh, đúng mức. Có lẽ do chị đã mất cha, một thiếu tá của trung đoàn cận vệ thứ ba, chết trận ở Mãn Châu. Sau khi tốt nghiệp trường nữ học Kamakura, Aiko lấy một kiến trúc sư. Bây giờ, cả hai con trai của chị đều đã lớn và đi làm. Chị dành nhiều thời gian rảnh rỗi làm thơ. Tôi nói, thế là chị lại tiếp tục và phát huy truyền thống của người bà con nổi tiếng là một nữ thi sĩ được tặng thưởng thời triều đại Minh Trị Thiên Hoàng. Ồ, đâu có. Chị trả lời với một nụ cười lúng túng. Chị vẫn khiêm tốn như khi chị ở Tomoe vậy. Tôi nói, và cũng vẫn quý phái như thế. Nghe vậy, chị mới nói như để trả lời. Chị biết đấy, bây giờ tôi vẫn như khi tôi đóng vai Ben Cây vậy. Giọng nói của chị làm tôi nghĩ rằng gia đình chị hẳn phải rất hạnh phúc, đầm ấm.
Keiko Aoki, bây giờ là bà Kunabara.
Keiko-chan, người có những con gà biết bay, lấy chồng là giáo viên trường tiểu học thuộc trường đại học Keio. Con gái chị đã đi ở riêng.
Ioichi Migita.
Migita, cậu học sinh cứ hứa sẽ mang bánh bao đám ma đến cho cả lớp, có bằng trồng trọt, nhưng anh ta vẫn thích vẽ, nên lại quay về học và tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Musashin. Bây giờ, anh quản lý công ty thiết kế tạo hình của anh.
Ryo-chan.
Ryo-chan, người gác trường đi tham gia chiến đấu, đã trở về bình yên vô sự.